Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 23 tháng 11 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nguồn gốc của Satan. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay muốn chia sẻ với quý vị một cái đề tài. Một đề tài mà tôi nghĩ vừa khó chia sẻ mà cũng Satan cũng không thích nghe đến. Quý vị, nếu mà nói về đề tài này đó thì chắc là Satan có thể nó giận dữ lắm. Mà không biết Satan giận dữ mục sư nên chia sẻ hay là không? Nên không? Hai đề tài nó ghét lắm, là một là đề tài nói về Đức Giêsu, đề tài thứ hai là nói về ai? Nói về chính nó. Tại vì nếu mà nói về chính nó thì có thể bày ra một cái tư tưởng nào đó để nhiều người bỏ nó. Cho nên xin mời quý vị cùng với tôi nhắm mắt trước khi tôi chia sẻ một đề tài này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa đời đời của chúng con. Chúng con bước vào một cái đề tài rất quan trọng mà chính chúng con cần phải biết đến. Đó là nguồn gốc Satan. Chúa ơi, dạy dỗ chúng con qua lời hằng sống của Chúa và giúp đỡ chúng con nói một cách trực tiếp, thẳng thắn về giáo lý mà Chúa đã ghi chép trong Kinh Thánh. Một điều rất quan trọng chúng con cần phải nghiên cứu. Xin Ngài ban phước chúng con sáng hôm nay. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Biết bao nhiêu công việc nó lầm than chúng ta đã thấy, từ thiên tai, bão tố, giặc giả, chiến tranh. Và mỗi lần những điều đó xảy ra, chúng ta đều nêu lên là có Satan hay là có Đức Chúa Trời chăng? Mà hầu như khi mà nó lắng động rồi thì chúng ta không còn nghĩ nó điều gì nữa, chúng ta không còn có quan tâm và chúng ta trở lại một cuộc sống bình thường. Có thể những thiên tai xảy ra làm cho chúng ta cảnh tỉnh để nghiên cứu lại những gì Kinh Thánh đề cập đến. Đề tài về Satan, nguồn gốc về Satan không phải là một cái đề tài hấp dẫn cho chúng ta nghiên cứu đến. Có thể quý vị hỏi tôi tại sao mục sư không giảng về Chúa Giêsu mà giảng về Satan. Tất cả những gì ghi chép trong Kinh Thánh, người mục sư nên giảng, có phải không? Có phải không? Kinh Thánh có đề cập đến Satan không? Đó cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu. Quý vị có biết trong sách, cái bản King James Version là chữ Satan được nói đến 49 lần. Chữ ma quỷ được nói đến 106 lần. Con rồng được nói đến 34 lần. Và chữ Lucifer được nói đến 1 lần. Có nghĩa rằng rất đề cập rất nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Ngày Sa-bát, nếu mà nói chữ Sa-bát đó, quý vị biết trong Kinh Thánh được viết bao nhiêu lần không? Khoảng chừng 100 lần. Có nghĩa rằng Kinh Thánh còn đề cập Satan còn nhiều hơn là ngày Sa-bát nữa. Không phải là tôi nói là ngày Sa-bát không quan trọng, nhưng mà cái đề tài rất quan trọng mà ít ai để ý đến. Hầu như là con cái của Chúa hay là các vị mục sư ít khi đề cập đến. Hầu như Hollywood còn đề cập nhiều hơn Hội Thánh nữa. Có phải không? Ngày hôm nay, nhiều người cho rằng là không có Satan. Không có. Bao nhiêu người quý vị ở đây, quý vị đừng giơ tay lên, bao nhiêu người quý vị trong lòng nghĩ là không có Satan. Không có Satan. Và họ nghĩ rằng Satan là một cái tư tưởng gì mà con người đã lập nên. Quý vị lên mạng hay là biết bao nhiêu sách đã đề cập đến, người ta dùng chữ Satan để làm biến, dùng Satan nói rằng chuyện đó xảy ra hay là đổ lỗi về cho Satan. Quý vị có nghe những lập luận đó hay không? Đúng, chúng ta có thể một số người dùng Satan nói là chúng ta làm biến hay là dùng cơ hội đó đổ lỗi Satan. Nhưng mà thương bà chị em, quá nhiều lần chúng ta cho Satan không có thật. Và mỗi lần tôi đề cập với Satan là một số người nghĩ rằng là tôi đã nói xấu. Thương bà chị em, Satan Kinh Thánh nói rằng có thật, có hiện hữu. Và ngày hôm nay chính quý vị ngồi ở đây có Satan, chứ không phải là không. Nếu chúng ta giả vờ không có thì chúng ta sai lầm. Điều thứ hai, không phải nhiều người nói là không có Satan, nhưng mà người ta còn nói là Satan là tốt. những gì Kinh Thánh nói là nói sai về Satan. Tại vì không có một cái sách nào mà binh vực về Satan cả, cho nên chỉ có một Kinh Thánh nói xấu về Satan. Tại sao mà chúng ta không theo những sách khác nói tốt về Satan? Một đấng rất tốt, tranh quyền và giúp đỡ cho con người. Và tới nỗi mà ngày nay nhiều người thờ phượng Satan. Quý vị đừng vào website, nếu quý vị vào website quý vị sẽ thấy sẽ có một cái gọi bằng website là gọi bằng Church of Satan. Nó sẽ dạy cho quý vị cái phương pháp thờ phượng Satan phải lẽ như thế nào. Nhiều cái phương pháp và nhiều nhà thờ bắt đầu nói về thờ phượng Satan cho phải lẽ. Và hầu như những website đó nhiều người trẻ tham gia hơn là nhiều người lớn nữa. Tại vì họ cảm giác là đạo Chúa không có thiết thực, không có gần gũi. Bây giờ họ muốn tới một cái đạo nào, một quyền bí nào đó để họ tham gia. Họ muốn theo dõi, họ muốn làm những phép lạ, những cái điều quyền bí đâu đó. Thưa ông bà chị em, rất nhiều nơi bắt đầu hướng về thờ phượng Satan. Họ tin có và họ tin đó là tốt. Sách của họ cũng có Kinh Thánh, họ không dùng Kinh Thánh là nó là có gọi bằng một cái sách khác nói về cái phương pháp thờ phượng Satan. Và bây giờ ngày hôm nay người ta không biết là Kinh Thánh nói về Satan đúng hay là cuốn sách nói về Satan đúng. Cái nào thương bà chị em? Vấn đề mà thờ lại ma quỷ không phải là mới đây. Đã có mấy ngàn năm về trước rồi, Kinh Thánh đã từng chép đến là nhiều người bắt đầu thờ lại ma quỷ. Có thể chữ ma quỷ ngày hôm nay lấy một cái dạng thái khác nhau. Hồi nãy tôi đề cập vấn đề mà Hollywood. Ngày hôm nay, Hollywood bài vẽ Satan một cái dự ảo tưởng thôi. Mà nếu có đi nữa, nó làm những cuộn phim hay là những cái video, giống như là những khúc video đơn giản để nói rằng Satan không có thật. Và không chỉ vậy nữa, họ cho đó là một cái trò hề. Những cuộn phim cho thiếu nhi xem, những phim hoạt quả cũng vậy nữa, bắt đầu đề cập đến vấn đề dragon. Quý vị nghe chữ dragon không? Chữ dragon là rất tôi muốn đề cập vấn đề chữ dragon là tại sao người Việt Nam chúng ta cũng có còn tư tưởng là con rồng cháu tiên. Quý vị biết không, con rồng nó từ đâu? Có thể vì Trung Quốc hay không? Mà Kinh Thánh nói về con rồng rất nhiều, hơn 34 lần đề cập với con rồng. Mà mỗi lần đề cập với con rồng là những điều tiêu cực, những điều xấu và những điều mà muốn cám dỗ con người. Nhưng mà nếu quý vị xem Hollywood, nhất là những con phim hoạt họa, đề cập những con rồng rất vui vẻ, cười giỡn, người ta hát, là người ta xem đó chuyện rất tầm thường. Và chính ngày hôm nay, Trung Quốc hay là người Việt Nam, chúng ta xem những hình ảnh con rồng, những cuốn lịch con rồng, hay là tôi thấy trên mạng là cái cầu nó vẽ giống như là một con rồng vậy. Quý vị có thấy cái cầu không? Cho nên chúng ta đứng địa thế nào? Khi mà đề cập đến vấn đề này, chắc chắn quý vị ra ngoài đường mà đề cập đến vấn đề Satan, người ta cho quý vị là có thể cổ lỗ sĩ hay là những gì mà không biết về vấn đề thực tế ngày hôm nay. Thương bại chị em, điều này rất quan trọng. Vì đây là có thể một đề tài trong những đề tài Satan rất ghét là đề cập nguồn gốc của nó. Chính chúng ta hôm nay chúng ta cần phải đề cập, chúng ta cần phải hiểu. Vì ngày hôm nay con người đi một con đường loạn lạc rồi, bắt đầu thờ phượng ma quỷ mà không biết là mình đang thờ phượng. Quý vị cùng với tôi bắt đầu xem Kinh Thánh để tìm nguồn gốc của Satan. Những sách, những tài liệu mà xưa nhất đề cập vấn đề Satan là Kinh Thánh. Những gì mà đề cập với Satan mới ra sau này thì quý vị mới đặt câu hỏi ra có chính xác hay không. Quý vị cùng với tôi là có trong sách Khải Huyền đoạn 9. Khải Huyền đoạn 9 nói là con rồng lớn đó bị quăng xuống. Cho nên ngồi khi mà quý vị nghe nói con rồng là quý vị nên suy nghĩ đắn đo, đặt câu hỏi hay là tránh xa, vì chúng ta không nên dùng những hình bóng con rồng. Con rồng nó không có thật, không phải là một con thú của Đức Chúa Trời dựng nên. Một cái ảo tưởng mà Satan muốn đưa vào ở thế gian của chúng ta. Con rồng lớn đó bị quăng xuống tức là con gì? Con rắn xưa là ma quỷ. Mỗi lần thấy con rồng, con rắn là ma quỷ đều đi đôi, đi chung với nhau. Đã dỗ dành bao nhiêu người? Đã cả thiên hạ Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Đây nói là về con rồng, nói con rắn xưa, nói về ma quỷ. Đó là một đề tài mà sách Khải Huyền muốn quý vị và tôi lưu ý đến. Cũng giống như Đức Giêsu làm việc qua Hội Thánh, thì con rồng ấy cũng làm việc qua những nhóm tà giáo. Có phải không? Có phải không? Chính Đức Giêsu làm việc qua Hội Thánh để truyền bá lời Chúa, thì con rồng ấy cũng làm việc qua tất cả những cái tổ chức nào đó ở trên trần gian này. Chính ngày hôm nay, thương bà chị em, chính chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta phải thương người, bất kể họ đạo gì. Đúng, chúng ta cũng nên thương, nhưng mà chúng ta không thể nào mà chấp nhận tất cả đạo nào cũng được đó. Chúng ta rất nguy hiểm vì Satan sẽ làm việc rất mạnh ở trong thời kỳ cuối cùng. Tất cả thiên tai mà xảy ra thì nhiều người mà vô thần cho đó là Thượng Đế hay Đức Chúa Trời của quý vị. Con rồng lớn đó đã bị quăng xuống. Con rồng đó là ai? Con rắn xưa là ai? Chúng ta cần phải tìm cái nguồn gốc từ đầu tiên. Quý vị muốn chiến thắng sự cám dỗ không? Quý vị muốn chiến thắng con rồng hay là ma quỷ không? Ai muốn chiến thắng giơ tay lên. Thì chính quý vị phải học cái đề tài này. Đừng có bây giờ tránh, đừng có bây giờ mà bỏ. Học đề tài này thì người ta nói rằng biết mình biết ta trăm trận vậy. Trăm trận trăm thắng. Nếu chúng ta không biết cái phương pháp của con rồng, nguồn gốc của con rồng hay là Satan, thì chúng ta sẽ không bao giờ thắng nó. Chúng ta cần phải biết, cần phải biết chiến lược của nó, và cần phải biết trong thời kỳ nó sẽ làm như thế nào. Chúng bà chị em, chúng ta xem trở lại ở trong Mục Văn đoạn 3 câu số 8. Mục Văn đoạn 3 câu số 8 nói rằng: vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Ma quỷ là ai? Là con rồng, con rắn xưa. Đó là định nghĩa ở trong sách Khải Huyền. Con rồng, con rắn xưa cũng giống như nào? Là phạm tội từ lúc ban đầu. Như vậy con rồng, con rắn xưa có phạm tội không? Có, Kinh Thánh đề cập từ lúc ban đầu. Lúc ban đầu là lúc nào? Có phải lúc là khi mà tạo thiên lập địa hay không? Hay là trước đó nữa? Chúng ta hãy xem Kinh Thánh. Đó là phạm tội. Và ngày hôm nay con người mà nghe nó phạm tội là chúng ta phải liên kết với cái sự phạm tội như thế nào cùng với con rồng, con rắn xưa là ma quỷ. Hãy xem ở trong sách Ê-sai đoạn 14 câu 12. Ê-sai đoạn 14 câu 12, đây là bắt đầu nói nguồn gốc của Satan đây. Nguồn gốc của ma quỷ đây, nguồn gốc của con rồng đây, để chúng ta hiểu biết cái nguồn gốc đó đến từ lúc nào. Chúng ta cần phải biết cái phương pháp và dấu tích của con rồng. Ê-sai đoạn 14 câu 12 nói rằng: hỡi sao mai. Sao mai ở trong bản King James Version, đó là chữ Lucifer. Nếu quý vị thấy cái chữ Lucifer, hỡi sao mai Lucifer, tên đó không phải là xấu, tên đó là Day Star hay là sao mai, con trai của sáng sớm. Sao ngươi từ trời xa xuống. Đây là nói về cái nguồn gốc của con rồng Lucifer, là ngày xưa rất đẹp đẽ, không chỗ nào mà Chúa Giêsu hay là Đức Chúa Trời dùng Lucifer giống như sao mai là sáng láng, một ánh sáng rất lớn. The angel of light, một thiên sứ sáng láng. Nhưng mà chuyện gì xảy ra ở trên trời? Trước khi tạo thiên lập địa, nó chuyện gì xảy ra trước khi chúng ta sanh ra, trước khi chủ tổ phụ chúng ta đã hiện diện trên trái đất này? Chuyện gì đã xảy ra ở trên trời cả hàng triệu năm trước? Lúc qua đoạn 10 câu số 18 nói rằng: ta đã thấy, ai thấy? Đức Giêsu đã thấy Satan từ trời xa xuống. Như trước, Satan từ trời xa xuống. Cho nên chúng ta thích Ê-sai nói và sách Khải Huyền nói cũng giống như Đức Giêsu nói, là sao sáng đó, sao mai đó, Satan đó, con rồng đó, ma quỷ đó đã từ trời xa xuống. Đây là Chúa Giêsu để chứng minh điều đó. Tại sao Đức Giêsu chứng minh điều đó? Tại vì Ngài đã có từ thuở ban đầu rồi, và chính mắt Ngài đã thấy, chính Ngài cũng đã chiến tranh với con rồng đấy, là từ trời đã xa xuống. Để tìm hiểu nguồn gốc của Satan, Ê-sai đoạn 28 được chép như thế nào? Nói rằng: ngươi là một cherubim, là một thiên sứ rất cao cả, được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời, ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngươi được dựng nên. Lucifer được dựng nên trọn vẹn, có phải không? Đúng hay không? Đúng hay sai? Đúng. Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi sự trọn vẹn. Đức Chúa Trời dựng nên vườn Ê-đên là trọn vẹn. Đức Chúa Trời dựng nên nói cây thiện và điều cây thiện biết điều hiện và vẻ ác là trọn vẹn. Không có một gì mà độc địa trong đó cả. Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva trọn vẹn. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trọn vẹn, phải không? Không có thể nào chúng ta nói Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta không trọn vẹn. Tất cả những gì Chúa đã dựng nên trọn vẹn, đường lối ngươi là Satan hay là Lucifer được trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc sự gian ác trong ngươi. Đức Chúa Trời dựng nên Lucifer trọn vẹn. Tất cả mọi điều đều tốt đẹp, không có một điều gì xấu mà Chúa đã dựng nên. Cô Chúa không phải dựng nên Lucifer để chống nghịch cùng với Ngài. Chúa đã dựng nên trọn vẹn. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Muốn chiếm đoạt ngôi của Chúa. Ở trong câu tiếp theo, ở câu số 17 của Ê-xê-chiên đoạn 28. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi. Đức Chúa Trời dựng nên sao Mai hay là Lucifer có đẹp đẽ không? Đẹp. Quý vị mà nói là một cái hoa hậu mà đẹp nhất, thương bà chị em Kinh Thánh đó, còn đẹp hơn nữa. Đẹp đẽ không có thể chỗ nào mà chê được. Rất đẹp. Nhưng mà vì đẹp quá thì con người trở nên gì? Kiêu ngạo. Lucifer đã trở nên kiêu ngạo. Và sự vinh hiển của người làm cho người làm hư khôn ngoan của mình. Khi mà Đức Chúa Trời dựng nên Lucifer quá đẹp rồi, nghĩ rằng mình sẽ đẹp quá, mình có thể đẹp hơn Đức Chúa Trời. Cho Lucifer sức mạnh, rồi Lucifer nghĩ là mình sẽ mạnh hơn Đức Chúa Trời. Cho Lucifer sự khôn ngoan, Lucifer nghĩ rằng mình sẽ hơn Đức Chúa Trời nữa. Thưa mẹ, nhóm con người ngày hôm nay cũng giống như thế. Chúng ta cũng có một cái tư tưởng giống đó, là khi mà chúng ta đẹp đẽ, khôn ngoan, mạnh mẽ, chúng ta nghĩ là chúng ta hạng nhất. Chúng ta quên rằng là Đấng đã ban phước cho chúng ta. Quý vị có bao giờ lầm lẫn điều đó không? Có không? Có ai không? Rồi mỗi lần Chúa ban phước cho mình, chúng ta gì mà hay rồi, chúng ta cho rồi mình là gì? Hạng nhất. Quý vị xóa cái chuyện hạng nhất khỏi từ điển của quý vị. Chúng ta không có một gì mà hạng nhất trong đời sống này. Ê-sai nói chúng ta là giống như vẽ rách vậy đó. Dơ bẩn, không có gì mà đẹp đẽ cả. Một ngày nào mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đẹp rồi đó, một ngày chúng ta nghĩ chúng ta hay rồi đó, đó là chúng ta đang bị cám dỗ. Thương bà chị em hội thánh của Chúa, phải giống những tất cả tư tưởng giống Chúa Giêsu hơn là tư tưởng của Satan. Cái nguồn gốc mà Satan, chúng ta các bạn học hỏi là chúng ta biết rõ ràng là khi nó đẹp đẽ rồi thì nó trở lên kêu ngạo. Quý vị đặt câu hỏi đó trong đời sống của chúng ta có bị ảnh hưởng đó hay không? Chúng ta trở lại thêm nguồn gốc của Satan nữa là Ê-sai đoạn 14. Chúng ta lật đến bắt đầu câu số 13 và 14. Nói rằng, ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Đây ngôi sao không phải là quý vị thấy đây, ngôi sao là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nó còn cao hơn tất cả thiên sứ của Đức Chúa Trời nữa. Ta sẽ ngồi trên núi hội thánh cuối cùng cùng phương Bắc. Đó là chỉ có đấng nó cao mới được ngồi lên. Và ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng ai? Bằng đấng rất cao. Có nghĩa là Lucifer cho mình là bằng Đức Chúa Trời. Quý vị bao giờ mà có con cái, mà đứa con có bao giờ mà nó hổn, nó rằng con sẽ bằng cha không? Hay là hơn cha không? Cái lời đó là lời hổn. Mà Lucifer nói rằng con còn cao hơn nữa, hay là bằng đấng đã dựng nên. Ngày hôm nay ai nói rằng không có đấng nào dựng nên mình, đó là lời cũng giống như Satan vậy đó. Tại vì chính mình dựng nên, quý vị biết không? Một người vô thần nói là ta không có tin, không có ai đấng nào dựng tôi hết, tôi dựng nên đấy. Đó là mình cho mình là Đức Chúa Trời rồi. nhưng ngươi phải xuống âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Kinh Thánh nói rõ ràng là ở trong những vài câu đây nói là ta sẽ lên trên tất cả ngôi sao, ta sẽ lên trên hội thánh của Chúa, cái núi của hội của Ngài, và ta sẽ ngồi ngay của Ngài ở đó. Đó là Lucifer đã quyết định làm điều đó. Đó là nguồn gốc của Lucifer. Chuyện gì xảy ra khi mà nó làm điều đó? Quý vị nhớ cái chuyện mà khi mà tôi giảng một cái loạt bài giảng về Daniel không? Khi mà vua Nebuchadnezzar dựng nên cái thành Babylon, khi mà dựng xong rồi sau mấy chục năm rồi, nó có phải thành đẹp đẽ mà bàn tay của ta dựng nên hay không? Có phải là nơi đây mà ta đã dựng nên hay không? Không ai bằng ta cả. Ông vỗ ngực, chưa nói dứt lời thì sao? Là ông đã bị phạt rồi. 7 năm trời trở thành giống như là con thú bò ngoài đồng. Quý vị nhớ cái vụ đó không? Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Nebuchadnezzar. Đức Chúa Trời cho vua Nebuchadnezzar chiếm dân Do Thái. Đức Chúa Trời đã giao phó tất cả những vàng bạc về cho vua Babylon. Và bây giờ, ông nói là chính bàn tay của ông đã dựng nên. Chúng mình đó là một cái bài học. Chúng ta học vì Satan đã bắt đầu điều đó. Ta đây, ta làm được điều này. Ta đã làm được điều đó. Ta đã hơn tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra khi mà Satan làm điều đó? Lúc đó, bắt đầu tranh quyền ở trên trời. Muốn chiếm ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 12. Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 và câu số 8 nói bây giờ khi mà Lucifer bắt đầu kêu ngạo, giận dữ và bắt đầu đi nói tất cả những thiên sứ ở trên trời rồi nói rằng Chúa Giêsu độc tài và để kêu tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho Lucifer để ông có thể mà tranh cử để chiếm cái ngôi đó. Bây giờ có một chiến đấu ở trên trời. Chiến đấu ở trên trời. Trên trời không nên có sự chiến đấu, phải không? Trên đời là một đầy sự tình yêu thương. Tại sao có chiến đấu? Tại vì có người cho rằng là mình hơn Đức Chúa Trời. Bây giờ có sự chiến đấu. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng giữa Đức Chúa Giêsu và Satan. Con rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Có nghĩa là con rồng, là ma quỷ, là Satan, là Lucifer đã kéo biết bao nhiêu người theo và tranh chiến lại cùng với Đức Chúa Trời. Xong chúng nó có được thắng không? Không. Kinh Thánh nói rõ ràng, nhớ nha. Không có chỗ nào nói rõ ràng bằng Kinh Thánh. Ở câu số 8 rằng xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Có nghĩa là khi mà nó thua rồi thì Chúa quăng nó ra khỏi thiên đàng. Khi nó thua rồi, Chúa quăng ra khỏi thiên đàng. Khi mà làm điều trái phép rồi, đuổi ra khỏi cung của vua. Và khi mà đuổi ra khỏi rồi, thì bắt đầu nó xin phép Đức Chúa Trời cho nó xuống đâu? Xuống trái đất này. Nguồn gốc của Lucifer, nguồn gốc của con rồng, ma quỷ hay là Satan là muốn tranh chiến cùng với Đức Chúa Trời. Và bây giờ muốn cho tất cả không phải những người sống trên trần gian này mà tất cả vũ trụ biết rằng là những gì Đức Chúa Trời làm, những gì Đức Giêsu đã tranh chiến cùng với con rồng ấy là sai. Là muốn cướp quyền, muốn nói xấu, muốn đẩy những thiên sứ mà theo Lucifer ra khỏi thiên đàng. Cho nên chính ở trên trái đất này là một cuộc tranh chiến mà chúng ta không thấy mà nó có thật sự. Giữa thiện và ác, giữa Chúa Giêsu và Satan. Mà cuộc tranh chiến này thắng hay thua là tất cả vũ trụ đang nhìn xuống trong trái đất này nhìn thấy. Thưa ông bà, chị em. Quý vị đâu có biết tất cả những nơi khác đâu. Quý vị có đi xa mà có biết những người sống ở các hành tinh khác không? Không có người không có cái mức làm được điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi nơi đang tập trung và chú ý đến trái đất này. Thắng hay thua là quý vị và tôi đang nằm trong trái đất này. Chúng ta đang đứng ở giữa vũ trụ trong cái cuộc tranh chiến này. Một bên là Chúa Giêsu ban phước trong một lá thư. Chúng ta thấy lá thư đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu và lá thư cũng nói đến cái nguồn gốc của Satan. Và kẻ địch lợi cùng đấng Christ cũng như thế, cũng đem một cái lá thư ra, đem một cuốn sách ra, cũng đem cái thứ đó, cũng đem ra nói rằng chính như Giê-xu đang độc tài, độc ác, đã muốn tiêu diệt tất cả mọi người trên trái đất này, giống như là Chúa Giê-xu hay Đức Chúa Trời đã tiêu diệt con người trong qua đại hồng thủy, và thời cuối cuối cùng này sẽ tiêu diệt con người qua động đất, thiên tai, bão tố và lửa. Và biết bao nhiêu người đã đề cập đến về đó, và nó cũng dùng những phim ảnh để gieo những hộp giống này. Và chúng ta đang đứng ở giữa, chúng ta không biết điều nào đúng hay sai. Một là theo Kinh Thánh, hai là chuyện ở ngoài đời, thương bà chị em, chúng ta con gái của Chúa, chúng ta dựa vào Kinh Thánh. Kinh Thánh nó rõ ràng nguồn gốc của Satan, chúng ta cần phải tìm hiểu. Nếu chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta sẽ không bao giờ biết. Càng ngày Satan biết rằng thời giờ nó không còn bao nhiêu nữa. Nó sẽ đem hết tất cả lực lượng của nó đổ ra ở trên trái đất này. Và những người mà nó tập trung nhiều nhất, ngoài ra Hollywood, ngoài ra xã hội ngày hôm nay sống một đời sống bê tha, nhưng mà nó tập trung để chiến đấu với ai? Chiến đấu với hội thánh của Ngài. Tại vì hội thánh của Ngài mới biết nguồn gốc của Satan. Nếu mà tiêu diệt hội thánh của Ngài rồi đó, thì không ai bao giờ có thể nói nguồn gốc của Satan được. Không ai bao giờ mà kể lại cái phương pháp cám dỗ của Satan được. Không ai bao giờ nói về vấn đề kết cuộc của Satan hay cuối cùng của trái đất này được hết. Tại vì chỉ có một nhóm người biết rõ ràng nguồn gốc Satan là ai, là hội thánh của Chúa. Cho nên tại sao chúng ta phải cần nghiên cứu? Thời kỳ cuối cùng chúng ta cần phải đề cập, chúng ta cần phải tìm hiểu, để chúng ta biết được cái phương pháp của Satan làm việc trong thời kỳ cuối cùng. Mỗi lần quý vị thấy con rồng hay là ma quỷ hay là con rắn, chúng ta hãy nhìn thấy đó là cái phương pháp Satan đang hiện diện. Chúng ta sống trong đất nước tự do này, ai muốn thờ gì thì thờ, ai muốn làm gì thì làm. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái phương pháp này hay là đất nước này là một cái đất nước mà quá tự do, mà con rồng nó sẽ làm việc qua đất nước này. Quá nhiều tự do nó sẽ làm việc qua. Thì chúng ta hãy cẩn thận hơn hết. Quý vị và tôi bắt đầu bước vào một cái lĩnh vực này, quý vị muốn tìm hiểu thêm không? Quý vị muốn tìm hiểu để quý vị biết được cái phương pháp của nó, và quý vị có thể biết được cái sự cám dỗ của nó. Có phải không? Chúng ta cần tìm hiểu, và tôi mong rằng quý vị theo dõi, học lời Chúa để nghiên cứu, không chỉ biết nguồn gốc của nó, nhưng mà biết nó làm việc như thế nào và kết cục của nó sẽ làm gì. Đó là những đề tài sắp đến tôi xin chia sẻ. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh đứng vững niềm tin, đừng nghe bất cứ nơi nào, sách nào hoặc những cuộn phim nào, chỉ trở lại nguồn gốc Kinh Thánh mà thôi.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe lời giảng này. Nếu có ý kiến hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại 626-454-1304. Cầu Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.